Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi viếng mộ hai cố linh mục người Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 1 đến câu 4. Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo người. Có một người cùi đến lạy người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch." Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn, anh hãy lành bệnh." Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai, hãy đi trình diện với tư tế và dân của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng cho họ biết." Quý vị và các bạn thân mến, một buổi tối nọ, mẹ Teresa Calcutta đến khu nhà của những người hấp hối do chính mẹ thiết lập để tạo điều kiện cho những con người nghèo khổ tìm được cái chết xứng đáng với nhân phẩm của họ. Tối hôm đó, người ta đưa đến mẹ một người đàn bà sắp chết vì đói khát và bệnh tật. Mẹ Teresa đã đến chăm sóc người đàn bà này với tất cả sự ưu ái dịu hiền. Sau khi đã hồi sức, người đàn bà mở lớn đôi mắt đẫm lệ và thì thào nói với mẹ: "Thưa bà, tại sao bà chăm sóc tôi như thế?" Mẹ Teresa trả lời: "Bởi vì tôi muốn chị được hạnh phúc." Trên khuôn mặt mà bóng tử thần đang chập chờn cướp lấy sự sống, đôi mắt người thiếu phụ bỗng sáng lên niềm vui. Người thiếu phụ cố gắng thì thào: "Bà hãy giúp tôi lặp lại câu nói đó một lần nữa đi." Với tất cả sự âu yếm, mẹ Teresa mỉm cười trả lời: "Vâng, tôi muốn chị được hạnh phúc." Như một điệp khúc không bao giờ ngừng, người thiếu phụ tiếp tục nói: "Một lần nữa, xin bà hãy lặp lại điều đó một lần nữa." Và người đàn bà khốn khổ nắm lấy tay mẹ Teresa đặt trên người mình, như muốn níu kéo một chút hơi ấm của tình người, hơi ấm của niềm hạnh phúc mà chỉ có một tâm hồn quảng đại mới có thể ban phát. Quý vị và các bạn thân mến, niềm ước ao muốn cho người khác được hạnh phúc của mẹ Teresa Calcutta đã phản ánh tuyệt vời niềm khát khao của Chúa Giêsu đối với người cùi trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã động lòng thương và nói với người phong cùi: "Ta muốn anh hãy lành bệnh." Và tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu động lòng thương, nhưng rất nhiều lần Ngài cũng đã chạnh lòng thương đối với những nỗi thống khổ của con người. Khi thấy dân chúng đói, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn. Khi thấy cảnh một người mẹ thành Na-in đưa xác đứa con trai duy nhất đi chôn, thì Ngài đã chạnh lòng thương và cho người con ấy sống lại. Và rất nhiều lần, Chúa cũng đã chạnh lòng thương, an ủi và cùng đồng lao cộng khổ với con người trong mọi khó khăn, đến nỗi bằng lòng chịu chết như một tội nhân để đền tội cho con người. Thiên Chúa là đấng chạnh lòng thương với nỗi đau khổ của con người. Thế nhưng, theo nhận xét của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì con người ngày nay lại thường mắc chứng vô tâm trước nỗi đau khổ của nhau. Trong một bài giảng tại đảo Lampedusa, nước Ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: "Văn hóa hưởng thụ ngày nay làm cho con người ta chỉ nghĩ tới mình và trở nên điếc đối với những tiếng kêu cứu của những kẻ chịu đau khổ. Trong thế giới toàn cầu hóa này, chúng ta đã sa ngã trong sự dửng dưng toàn cầu hóa. Chúng ta đã coi thường sự đau khổ của kẻ khác. Chúng ta nghĩ, sự đó không liên can gì tới tôi, sự đó không dính dáng gì đến tôi, và đó cũng không phải là công việc của tôi. Lạy Chúa, chúng con quả thật đã nhiều lần vô tâm dựng dưng trước những đau khổ của anh chị em mình. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai đá vô tâm và ban cho chúng con trái tim bằng thịt, biết yêu thương, để nhờ đó chúng con có thể giúp đỡ và đồng cảm với những nỗi đau khổ của anh chị em chúng con. Amen.
Chúa vẫn thương con khi con dối, con hờn. Chúa vẫn thương con khi tội lỗi ngập tràn. Chúa vẫn bao dung chờ con quay bước. Chúa muốn con luôn tha thứ hết mọi người. Chúa muốn con ăn năn cần bước trở về bên Chúa khoan nhân từ ái trọn niềm. Lòng thương xót Chúa mãi mãi cao vời. Lòng thương xót Chúa con khắc ghi trong hồn. Một đời ca khen tình Chúa hai hà. Lòng này hiến dâng chọn cả sáng hồn.
Chúa vẫn thương con khi con thấy chán trường. Chúa vẫn thương con khi con vấp ngã hoài. Chúa vẫn giang tay đỡ nâng con mãi. Chúa muốn con luôn luôn phó thác nơi người. Chúa muốn con tin yêu cậy nên chân thành, dâng tiếng ca khen lòng Chúa tự nhiên.
Chúa vẫn thương con khi xao xuyến trong lòng. Chúa vẫn thương con khi cùng ngã trong đời. Chúa vẫn khoan nhân ủi an con bước. Chúa muốn con dâng tâm tư hết cho người. Chúa muốn con say mê tình Chúa yêu người. Cất bước ra đi chia sớt.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ tọa công nghị phong năm hồng y mới. Lúc 4 giờ chiều, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa công nghị tấn phong năm hồng y mới. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng y Jean Zerbo, 74 tuổi, tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali, bên Phi Châu. Những ngày trước đây có tin ngài không đến Roma được vì lý do sức khỏe, nhưng sau cùng ngài cũng đến được. Tiếp đến là Đức Hồng y Hoàng Hồ Sê Omela, 71 tuổi, tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha. Thứ ba là Đức Hồng y Anders Arborius, 69 tuổi, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Thứ tư là Đức Hồng y Louis-Marie Linh Mancanecon, 73 tuổi, đại diện tông tòa Bắc Xê, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Viên Chanh bên Lào. Sau cùng là Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay và cũng là cha sở nhà thờ Thánh Francisco tại giáo phận địa phương. Lễ tấn phong năm hồng y mới được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, trước sự hiện diện của 80 hồng y, hơn 100 giám mục và hàng trăm linh mục, cùng với khoảng 5.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Marco, thuật lại sự tích hai môn đệ Giacobbe và Gioan muốn được ngồi bên hữu, bên tả Chúa. Và ngài đã nhắn nhủ các tiến chức hồng y noi gương Chúa Giêsu trong hành trình lên Jerusalem. Đức Thánh Cha nói: Các tân hồng y rất thân mến. Chúa Giêsu đi trước anh em và yêu cầu anh em quyết liệt theo Chúa trên con đường của ngài. Ngài gọi anh em hãy nhìn thực tại, đừng để mình bị chia trí về những lợi lộc khác, những viễn tưởng khác. Chúa không gọi anh em trở thành những ông hoàng trong giáo hội, ngồi bên hữu hay bên tả ngài. Chúa gọi anh em phục vụ như ngài và với ngài. Phục vụ Chúa Cha và các anh chị em. Chúa gọi anh em đương đầu với cùng thái độ của ngài, chống lại tội lỗi thế gian và những hậu quả của nó nơi nhân loại ngày nay. Bước theo Chúa, cả anh em cũng đi trước dân thánh của Thiên Chúa, luôn ngắm nhìn thập giá và sự phục sinh của Chúa. Tiếp đến, các tiến chức hồng y tuyên thệ vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị trước khi lần lượt tiến lên để ngài đội trao mũ đỏ và sắc phong chỉ định thánh đường. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với lời kinh lạy cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha. Sau lễ, các hồng y mới đã đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trước khi về Đại Thánh Đường Phaolô Địa Lục ở nội thành Vatican để tiếp các tín hữu, thân nhân và những người đến chúc mừng kể từ lúc 6 giờ đến 8 giờ tối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu tin vào Thiên Chúa với sự ngạc nhiên trong cuộc sống. Chúng ta không cần bối toán để biết trước tương lai. Kitô hữu đích thực không phải là người bị cài đặt vào con số cố định. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 26 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Kitô hữu mà chỉ dậm chân tại chỗ thì không phải là Kitô hữu chính danh. Vì khi dậm chân tại chỗ, có nghĩa là người ấy bị cài đặt bởi quá nhiều điều và không còn chỗ cho sự ngạc nhiên của Thiên Chúa. Con đường ngạc nhiên, con đường của niềm tin đặt nơi Chúa, giống như câu chuyện của ông Abraham. Tổ phụ Abraham cho thấy phong cách mà một Kitô hữu cần, đó là ba khía cạnh: lên đường, lời hứa và chúc phúc. Thiên Chúa đã sai Abraham lên đường, rời bỏ xứ sở, rời bỏ quê hương. Các ngôn sứ cũng thế, ví như ngôn sứ Elia. Câu chuyện ơn gọi của các môn đệ trong tin mừng cũng vậy. Chúa Giêsu mời gọi các ông. Các ông bỏ lại mọi sự và lên đường theo Chúa. Nếu không có khả năng từ bỏ, thì chưa phải là Kitô hữu chính danh. Bởi lẽ khi chưa biết từ bỏ, họ không thể sống kinh nghiệm từ bỏ và chịu đóng đinh như Chúa Giêsu trên thập giá. Còn Abraham, ông vâng theo tiếng Chúa gọi. Ông bỏ lại mọi sự và lên đường theo lời Chúa hứa. Đức Thánh Cha nói tiếp, người Kitô không dùng bói toán để đoán biết tương lai, cũng không có những quả cầu pha lê để đoán số mệnh. Kitô hữu không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng mình đi theo lời hướng dẫn. Đó là đi theo lời hứa của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa nói với Abraham rằng, Chúa sẽ ban cho ông đất hứa làm gia nghiệp. Tuy nhiên, Abraham không xây nhà, mà chỉ cấm liều, lập bàn thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Và rồi ông tiếp tục bước đi, tiếp tục lên đường, luôn luôn lên đường. Cuộc hành trình luôn bắt đầu mỗi sáng. Đó là con đường tin tưởng nơi Chúa, mở ra trước những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Có cả những điều chưa tốt, cả những điều tệ hại nữa. Chúng ta thử nghĩ về người bệnh, thử nghĩ về người chết. Dù thế nào, đó cũng là con đường mở, là con đường Thiên Chúa dẫn chúng ta đến nơi an toàn, đến nơi Chúa dọn sẵn. Khi sống như thế, người ấy đang tiến bước, đang sống trong chiếc liều, một chiếc liều thiêng liêng. Tâm hồn chúng ta nhiều khi bị mắc kẹt trong những hệ thống, bị cài đặt bởi quá nhiều thứ, mà đánh mất không gian, không còn chỗ cho những lời hứa. Làm như thế, chúng ta không còn tiến bước, không còn là người Kitô hữu đích thực. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, Kitô hữu là người được Thiên Chúa chúc phúc, và rồi đến lượt mình, họ đi chúc phúc cho tha nhân. Đây chính là đời sống Kitô của chúng ta, bởi vì mọi người, kể cả giáo dân, đều phải chúc phúc cho người khác, đều phải chúc phúc cho tha nhân chính phúc lành mà họ đã nhận nơi Thiên Chúa. Thường thì chúng ta có thói quen không chúc lành cho người thân láng giềng. Chúng ta hãy sống như tổ phụ Abraham đã sống. Đó là lên đường, là từ bỏ, là tin tưởng vào lời Thiên Chúa hứa, là sống không có gì đáng chê trách. Đời sống người Kitô đơn giản là thế. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu tham gia 2 tuần cầu nguyện cho tự do tôn giáo. Mỗi năm, các giáo phận trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đều tổ chức các sự kiện đặc biệt để làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chọn 2 tuần, từ ngày 21 tháng 6, lễ vọng kính hai thánh John Fisher và Thomas More, cho đến ngày 4 tháng 7, ngày độc lập của Hoa Kỳ, làm 2 tuần cầu nguyện chung cho tự do tôn giáo. Thông báo trên website của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ than thở rằng tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới đang bị chà đạp trắng trợn, không chỉ ở Trung Đông mà còn ở các quốc gia khác có thâm niên bách hại tôn giáo như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Việt Nam, Bắc Hàn và thậm chí ngay cả ở các nước phương Tây dưới các hình thức tinh vi. Các ngài biết rằng, trong thời kỳ đang có sự phân cực ngày càng gia tăng trong nền văn hóa của chúng ta có thể góp phần làm cho thế giới hiểu rõ hơn về tự do tôn giáo trong tinh thần tôn trọng mọi người. Bên cạnh các hình thức cầu nguyện, các giám mục Hoa Kỳ cũng đưa những hướng dẫn ngắn gọn nhằm giúp các Kitô hữu nói chuyện với bạn bè và người lân cận về tự do tôn giáo và làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về quyền tự do này. Các giám mục nhắc nhở rằng, chúng ta được kêu gọi đi theo Chúa Kitô như những môn đệ truyền giáo, bằng cách tìm kiếm sự thật, phục vụ người khác và sống đức tin của chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta hãy dành vài phút mỗi ngày, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7, để cầu nguyện, suy ngẫm và hành động về tự do tôn giáo, cả ở Hoa Kỳ này cũng như ở nước ngoài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, thứ Ba 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã hành hương viếng mộ hai vị linh mục người Italia, những vị hết lòng dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bozzola và Barbiana, Bắc Italia. Đó là hai linh mục Don Mazzolari và Lorenzo Milani. Tại mộ của cha Mazzolari, Đức Thánh Cha đã đọc một bài huấn dụ dài, nêu rõ tính chất thời sự trong sứ điệp và tấm gương của cha Mazzolari, cũng như của cha Milani, mặc dù không luôn được cảm thông và quý chuộng trong thời đại của các vị. Bắt đầu từ mục thời sự này, chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn diễn văn nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn như sau. Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành. Người ta khuyên tôi nên rút ngắn bài diễn văn này một chút vì nó hơi dài. Tôi đã cố gắng làm thế, nhưng không thành công. Nhiều điều xuất hiện trong đầu tôi quá, đầy đó, vân vân. Nhưng tôi biết anh chị em có dư kiên nhẫn. Vì tôi không muốn bỏ lỡ mọi điều tôi muốn nói về Don Primo Mazzolari. Tôi là khách hành hương tới đây, tới Bozzolo này, rồi tới Barbiana, bước theo chân cha xứ từng để lại những dấu vết sáng ngời, dù có hơi bất tiện trong việc các ngài phục vụ Chúa và dân của người. Tôi đã nói nhiều lần rằng các cha xứ chính là sức mạnh của giáo hội tại Ý, và hôm nay tôi xin nhắc lại điều ấy. Khi là khuôn mặt của một hàng giáo sĩ không giáo sĩ trị như vị này, các ngài quả đã đem lại sức sống cho một huấn quyền cha xứ đích thực, một huấn quyền tốt đẹp cho mọi người. Don Primo Mazzolari được gọi là cha xứ của Ý. Và Thánh Gioan 23 từng chào mừng ngài với danh hiệu chiếc kèn của Chúa Thánh Thần ở thung lũng Hạ Pồ. Tôi tin rằng, nhân cách linh mục của Don Primo không phải là một luật trừ riêng biệt, mà là hoa trái rực rỡ của cộng đồng anh chị em, mặc dù ngài không luôn được thấu hiểu và đánh giá cao. Như chân phúc Phaolô thứ 6 từng nói, cha bước đi bằng một bước quá dài, và đôi khi ta không theo kịp cha. Thành thử, cha đau khổ và chúng ta cũng đau khổ. Đó là số phận của các tiền tri. Việc đào tạo nên ngài là một kết quả của truyền thống Kitô giáo phong phú của thung lũng Pồ, Lombardy, Cremona. Trong các năm tháng tuổi trẻ, ngài được gây ấn tượng bởi khuôn mặt của đức giám mục vĩ đại Geremia Bonomelli, người chủ đạo của học thuyết xã hội công giáo và là người tiên phong của việc chăm sóc mục vụ cho di dân. Tôi không cần phải kể lại cho anh chị em hay phân tích việc làm của Don Primo. Tôi cảm ơn những ai đã tận tụy với việc này trong nhiều năm qua. Tôi thích được suy niệm với anh chị em, nhất là các anh em linh mục của tôi, những người ở đây cũng như những người ở khắp nước Ý. Đây là cha xứ của Ý mà, về tính hợp thời trong sứ điệp của ngài, một sứ điệp tôi xin đặt trước tấm phong gồm ba cảnh tượng vốn tràn ngập mắt và tim ngài mỗi ngày: con sông, căn nhà nông trại và đồng bằng. Con sông là hình ảnh tuyệt vời, vốn thuộc trải nghiệm của tôi và của cả anh chị em nữa. Don Primo thi hành thừa tác vụ của ngài dọc theo những con sông, biểu tượng của tính ưu việt và sức mạnh của ơn Thánh Chúa tuôn đổ không ngừng xuống thế gian. Lời nói của ngài được giảng hay được viết ra, rút tỉa được sự sáng sủa về suy tư và sức thuyết phục từ nguồn lời của Thiên Chúa hằng sống trong tin mừng, được suy niệm và cầu nguyện, được tái khám phá nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và nơi con người được cử hành trong cử hành bí tích không bao giờ bị rút gọn vào nghi thức đơn thuần mà thôi. Don Mazzolari, cha xứ tại Kikonara và Bozzolo, không tách mình ra khỏi con sông sự sống, ra khỏi nỗi đau khổ của dân ngài, những người nặn khuôn ngài trở thành một mục tử khôn khéo và đòi hỏi, nhất là đòi hỏi chính mình. Dọc theo con sông này, ngài học cách biết tiếp nhận hồng phúc sự thật và yêu thương hàng ngày, biết làm cho mình trở thành người mang chúng một cách mạnh mẽ và đại lượng. Giảng cho các chúng sinh ở Cremona, ngài đã quả quyết, là một người nhắc lại là sức mạnh của chúng ta. Tuy nhiên, giữa một người nhắc lại vô hồn, một cái loa phóng thanh và một người nhắc lại sống động, có cả một khác biệt lớn lắm. Linh mục là một người nhắc lại, nhưng việc nhắc lại của ngài không được vô hồn, thụ động, không có tình thân ái. Cùng với sự thật được tôi nhắc lại, phải có, tôi phải đưa ra một điều gì đó của riêng tôi để chứng tỏ rằng tôi tin điều mình nói. Nó phải được làm một cách khiến người anh em nghe thấy lời mời mà tiếp nhận sự thật. Lời tiên tri của ngài được thể hiện trong việc yêu thời đại của ngài, nối kết ngài với cuộc sống của những người ngài gặp, nắm lấy mọi cơ hội để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Don Mazzolari không phải là người hối tiếc giáo hội trong quá khứ, nhưng cố gắng thay đổi giáo hội và thế giới bằng một tình yêu say mê và một lòng tận tụy vô điều kiện. Trong tác phẩm giáo xứ của ngài, ngài đề xuất một suy nghĩ về các phương pháp làm việc tông đồ. Ngài xác tín rằng các bất cập của giáo xứ vào thời ngài là do thiếu việc nhập thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi viếng mộ hai cố linh mục người Italia, Don Mazzolari và Lorenzo Milani hôm 20 tháng 6 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã trình bày về thời gian và không gian của việc cử hành phụng vụ Kitô giáo. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về những vẻ khác nhau của phụng vụ và tính hiệp nhất của các mầu nhiệm Kitô giáo. Trước hết là về các truyền thống phụng vụ và tính công giáo của Hội Thánh. Từ Cộng đoàn Tiên Khởi ở Jerusalem cho đến ngày Chúa Quang Lâm, các giáo hội của Thiên Chúa trung thành với đức tin tông truyền đều cử hành cùng một mầu nhiệm vượt qua. Chỉ có một mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ, nhưng có thể được cử hành dưới các hình thức khác nhau. vì mầu nhiệm của Đức Kitô phong phú khôn lường, nên không một truyền thống phụng vụ nào có thể diễn tả trọn vẹn hết được. Lịch sử hình thành và phát triển các nghi lễ minh chứng sự đa dạng và bổ túc cho nhau cách kỳ diệu giữa các nghi lễ. Bao lâu còn sống những truyền thống phụng vụ ấy trong sự hiệp thông đức tin và đời sống bí tích, các giáo hội giúp nhau phong phú hơn và trung thành hơn với thánh truyền cũng như với sứ mạng chung của hội thánh. Nhiều truyền thống phụng vụ khác nhau đã được khai sinh từ sứ mạng của hội thánh. Các cộng đoàn trong cùng một khu vực địa lý và văn hóa dần dần cử hành mầu nhiệm Đức Kitô bằng những cách diễn tả riêng mang đặc tính văn hóa địa phương trong truyền thống của kho tàng đức tin, trong những biểu tượng phụng vụ, trong tổ chức hiệp thông huynh đệ, trong cách hiểu thần học về các mầu nhiệm và trong các kiểu mẫu về sự thánh thiện. Như thế, qua đời sống phụng vụ của mỗi giáo hội, Đức Kitô là ánh sáng cứu độ được muôn dân bày tỏ cho mọi dân tộc và nền văn hóa nơi hội thánh được sai đến và hội nhập. Hội thánh có tính công giáo nên có thể hội nhập tất cả những nét phong phú đích thật của các nền văn hóa vào trong hội thánh duy nhất sau khi đã thanh luyện chúng. Các truyền thống phụng vụ hay các nghi lễ hiện hành của hội thánh là nghi lễ Latin, chủ yếu là nghi lễ Roma, nhưng cũng phải kể đến các nghi lễ của một số giáo hội địa phương như nghi lễ Thánh Ambrosio hoặc nghi lễ của một số dòng tu. Các nghi lễ Đông phương như Byzantine, Alexandria, Koto, Syria, Armenia và Kande. Công đồng Vatican II tuyên bố rằng, Mẹ Hội Thánh coi tất cả các nghi lễ đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau. Hội Thánh cũng muốn các nghi lễ ấy được duy trì và phải được cổ võ bằng mọi cách. Phụng vụ và các nền văn hóa. Phụng vụ phải được cử hành phù hợp với đặc tính văn hóa của các dân tộc. Để mầu nhiệm Đức Kitô được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa, Hội Thánh phải loan báo, cử hành và sống trong tất cả các nền văn hóa. Mầu nhiệm Đức Kitô không xóa bỏ, nhưng cứu chuộc và kiện toàn các nền văn hóa. Chính nhờ nền văn hóa riêng được Đức Kitô tiếp nhận và thanh luyện, đông đảo con cái Thiên Chúa đến được với Chúa Cha để tôn vinh Người trong cùng một Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, nhất là trong các bí tích, có một phần bất biến do Thiên Chúa thiết lập mà Hội Thánh phải giữ gìn, và cũng có những phần khác có thể thay đổi, nên Hội Thánh có quyền, đôi khi có bổn phận thích ứng với các nền văn hóa của các dân tộc mới đón nhận tin mừng, và có thể thay đổi những phần tùy phụ của các bí tích. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng ý thức rằng, những khác biệt về phụng vụ, một đảng có thể làm cho hội thánh được phong phú, nhưng đảng khác cũng có thể gây ra những căng thẳng, những hiểu lầm và ngay cả những vụ ly giáo. Vì thế, trong lĩnh vực phụng vụ, chúng ta không được để cho những sự khác biệt làm nguy hại đến sự hiệp nhất. Bởi vậy, phải trung thành với đức tin chung, với các dấu chỉ bí tích mà hội thánh đã nhận từ Đức Kitô và hiệp thông với hàng giáo phẩm. Muốn thích nghi với các nền văn hóa, cần phải hoán cải nội tâm, và nếu cần, phải đoạn tuyệt với những thói quen lâu đời nhưng không phù hợp với đức tin công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nên cử hành phụng vụ thích nghi với văn hóa địa phương nơi hội thánh hiện diện, nhưng cũng không được để phụng vụ lệ thuộc vào các nền văn hóa. Chính phụng vụ cũng giúp khai sinh và xây dựng các nền văn hóa. Các truyền thống phụng vụ khác nhau được Hội Thánh công nhận, minh chứng tính công giáo của Hội Thánh vì biểu thị và thông ban cùng một mầu nhiệm Đức Kitô. Đang khi thích nghi với các nền văn hóa, chúng ta cần phải nhớ đến tiêu chuẩn bảo đảm cho sự hiệp nhất, đó là đang khi vẫn tôn trọng tính đa dạng của các truyền thống phụng vụ, chúng ta phải trung thành với truyền thống tông đồ, nghĩa là hiệp thông trong đức tin và đời sống bí tích do các tông đồ truyền lại. Sự hiệp thông này được biểu thị và bảo đảm nhờ việc kế nhiệm các tông đồ hay hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về 7 bí tích của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ơn gọi của ngôn sứ Elisha hay Elijah trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, từ câu 19 đến câu 21. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô đối chiếu câu chuyện ơn gọi của ngôn sứ Elisha hay Elijah với câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 61 như thế nào?
Thưa các anh chị,
nếu các anh chị so sánh câu chuyện này với một câu chuyện khác trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương thứ 9, câu 57 cho đến câu 61, nhiều khi những ghi chú Thánh Kinh này này, tự dưng mà chúng ta đi tìm mới là mỏi mắt không thấy đâu nhé. Cho nên chịu khó lấy cái bút ghi lại, mai mốt mình có muốn đối chiếu, nó dễ hơn. Chứ lúc đó mà đi tìm là có khi mất cả 15 phút à. Thế ở trong Luca chương 9 câu 57-61, là Chúa Giê-xu cũng gọi người ta theo Chúa. Nhưng có một người thì nói làm sao? Thưa Thầy, xin cho con về chôn cha con trước đã. Mà Chúa Giê-xu trả lời làm sao? Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Nghe có vẻ ác quá. Một người khác thì đến thưa với Chúa Giê-xu rằng, xin cho con về. Từ biệt cha mẹ con. Chúa Giêsu làm cho ngay một câu. Ai cầm cày mà còn ngoái cổ nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng. Mình thấy ở trong này tiên tri Elijah được gọi này, ông còn thưa với Elia, xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã rồi con sẽ đi theo ông. Và tiên tri Elia trả lời, con cứ về đi, thầy có làm gì đâu. Nghe có dễ thương không? Giêsu bảo ơi, để kẻ chết cho kẻ chết. Thành thử ra khi ta so sánh hai bản văn đó, ta thấy Chúa Giêsu còn đòi hỏi quyết liệt hơn nhiều. Và khi mà Ngài nói những câu đó, thì không phải là Ngài coi thường mối quan hệ gia đình, ít tình thương cha mẹ với con cái. Ngài không có coi thường. Bằng chứng là một trong những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi chết ở trên thập giá là trao phó mẹ Maria cho Thánh Gioan. Dĩ nhiên ngày hôm nay từ góc độ thần học đó thì chúng ta sẽ nói và sẽ giải thích rằng cái câu đấy là Chúa Giêsu có ý đặt mẹ Maria làm mẹ hội thánh. Ý nghĩa thần học thì sâu sắc lắm. Nhưng mà đâu có ai cấm chúng ta hiểu là về mặt tự nhiên, khi Chúa Giêsu mới có 33 tuổi, mẹ của người đã bước vào tuổi 50 rồi. Và 50 ngày hôm nay chúng ta khỏe mạnh, chứ còn ngày xưa 50 người ta vất vả lắm. Cho nên Việt Nam mình mới bảo là ngũ thập chi thiên mệnh. 50 là biết mệnh rời rồi, bây giờ lục thập thì cũng chưa chi đâu. Thế thì một trong những cái mối âu lo của Chúa Giêsu là mẹ già như vậy, cô quạnh sống với ai, ai chăm sóc cho mẹ. Cho nên Ngài thương mẹ Ngài lắm. Và một trong những mối băn khoăn đó là Ngài phải giao phó mẹ cho Gioan chăm sóc. Ngài đâu có coi thường tình mẹ con. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu ở đây đó có ý làm nổi bật ý giá trị tuyệt đối của nước trời. Vì giá trị tuyệt đối đó mà người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để chiếm cho bằng được. Từ bỏ trong vui tươi chứ không phải là trong đau khổ. Cho nên ở một chỗ khác Chúa Giêsu mới diễn tả là nước trời giống như là một người lái buôn đi tìm ngọc quý, mà khi tìm được rồi thì làm sao? Về bán hết tất cả những gì mình có, mà bán ở trong vui mừng, bởi vì bây giờ mình có một kho tàng quý giá hơn nhiều. Thế khi ta đọc lại ơn gọi của ngôn sứ Elijah như vậy, mình cũng có dịp để mà suy nghĩ về ơn gọi của mình và sự từ bỏ. Cách cụ thể nhất đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến có 3 lời khấn. Lời khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. Thế thì khi các tu sĩ người ta khấn 3 lời khuyên phúc âm đó, để sống theo 3 lời khuyên phúc âm, không có nghĩa là người ta coi thường cái tự do, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống hôn nhân, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống vật chất. Người ta quý chứ, nhưng mà người ta khám phá ra rằng có một cái gì nó quý hơn. Và vì thế người ta sẵn sàng để từ bỏ những gì mà mình có hoặc là có thể có để bước vào đời sống thánh hiến, để bước theo Chúa Giêsu sát hơn. Ta thấy rõ nhất cái sự từ bỏ khi mà chọn lựa ơn gọi tu chỉ. Nhưng mà không phải chỉ có người đi tu thì mới phải từ bỏ. Tôi chắc chắn rằng là các anh chị ở đây sống đời sống hôn nhân là phải bỏ mình nhiều lắm. bỏ mình nhiều lắm để có thể sống chung tín với nhau cho đến trọn đời. Bỏ mình nhiều lắm để có thể xây dựng một gia đình bình an, hạnh phúc. Bỏ mình nhiều lắm để có thể chu toàn những việc giáo dục con cái. Chứ đâu phải chỉ có đi tu thì mới là bỏ mình thôi. Cái điều muốn nói ở đây đó là khi ta sống ơn gọi làm Kitô hữu, dù là đi tu, dù là sống đời sống hôn nhân gia đình, dù là sống độc thân, mình đã muốn sống với ơn gọi Kitô hữu là dứt khoát ở trong nên nó hàm chứa sự từ bỏ. Không ai có thể làm Kitô hữu đích thực mà không chấp nhận sự từ bỏ. Và sự từ bỏ này không phải chỉ trong những quyết định lớn, ví dụ như là lập gia đình, hay là sống độc thân, hay là đi tu. Mà sự từ bỏ này, nó nằm ngay trong những chọn lựa hàng ngày của chúng ta. Chọn lựa có lấy cái đầu của mình như Zidane mà húc vào ngực đối thủ hay không? Đấy. Chọn lựa trong đời sống hàng ngày chứ đâu có phải chỉ là trong những quyết định lớn đâu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim yêu mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân. Ôi trái tim từ bi, xin khuôn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim sáng ngời, cháy sáng muôn nơi làm tươi mới đời con. Ôi trái tim cho đời, dâng hiến cho mọi người bằng sự chết khổ đau. Xin Chúa thương thương bao vết nhớ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim giang rời, cháy sáng muôn đời làm tươi mới đời con. Xin trái tim nhân lành, nung nóng thêm lòng người đã lạnh giá từ lâu. Xin trái tim dịu hiền, vun đúc thêm tình yêu cho đời đáng yêu. Ôi trái tim từ bi, xin thuôn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời, cháy sáng muôn đời làm tươi mới đời con.
Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, đừng sờn lòng nản chí. Và Ngài cũng lưu ý là đừng lải nhải như dân ngoại, vì không phải hễ nói nhiều là được nhận lời. Hiểu rõ ý nghĩa của việc cầu nguyện, Thánh Biển Đức đã dạy các môn sinh của mình. Chẳng phải do nhiều lời, nhưng chỉ cần một tấm lòng thanh sạch, hòa với dòng lệ thống hối là được Chúa nhận lời. Vì thế, lời cầu nguyện phải ngắn gọn, tinh tuyền. Truyền thống giáo hội kể lại rằng, vào khoảng thế kỷ thứ ba, từ các giáo phụ sống trong sa mạc cho tới nhóm người hành hương Nga, từ các vị đan tu Tây Phương cho tới Đông Phương. Tất cả chỉ có một ưu tư, một tìm kiếm say mê, đó là có thể thực hành một lời cầu nguyện kiên trì, được rút từ một câu kinh thánh, hoặc một lời dốc lòng, để lặp đi lặp lại suốt ngày sống, thúc giục lòng yêu mến và sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Do đó, đã xuất hiện một trào lưu cầu nguyện mới với tên gọi, lời nguyện tắt, lời nguyện bắn tên, hoặc nói theo kiểu của Cassian là cầu nguyện bằng lửa. Hình thức cầu nguyện này giúp cho các đan sĩ dễ dàng liên lỉ kết hợp với Chúa trong cô tịch và thanh vắng. Trải dài suốt nhiều thế kỷ, hình thức cầu nguyện này đã nuôi dưỡng nhiều tâm hồn sống tràn đầy thiện hảo trong ân sủng và tương quan mật thiết với Chúa. Trong những ngày còn lại của tháng kính thánh tâm Chúa và tiếp tục trong đời sống thường ngày của chúng ta, hẳn chúng ta cũng nên dùng những lời nguyện tắt kính thánh tâm Chúa Giêsu như những mũi tên lửa của tâm hồn khát khao tình yêu bắn vào trái tim thương xót của Chúa Giêsu, làm tuôn trào mạch nguồn sự sống và dòng nước ân sủng. Từ đó, chúng ta được nuôi dưỡng, được sống và sống dồi dào. Kho tàng của giáo hội ngập tràn những lời kinh nguyện vắn tắt và cô đọng. Tuy nhiên, chúng ta được đánh động bởi những lời cầu nguyện, giúp ta dễ dàng xà vào cung lòng Chúa, nương ẩn nơi trái tim rất thánh của Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Khi chìm ngập trong tội lỗi, ta khao khát lòng thương xót bao dung, miệng và lòng ta thốt nên lời nguyện tắt. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Khi ta khô khan nguội lạnh, lúc ta chán nản muốn xa lìa Chúa, tim ta rung lên lời: Lạy trái tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến trái tim Chúa mỗi ngày một hơn. Khi ta khó ứng xử giữa dòng đời vạn biến, ta lặp đi lặp lại lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa. Với việc suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại cùng một lời kinh, có vẻ như đơn điệu và nhàm chán. Nhưng nhờ tác động yêu mến của con tim, ta sẽ dần dần có được một cảm thức nhạy bén để sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Linh phụ Gioan Cassian tin rằng một lời kinh được lặp đi lặp lại có sức thống nhất tâm hồn. Vì thế, để lời cầu nguyện chúng ta đạt kết quả tốt, chúng ta phải kết hợp suy nghĩ của khối óc với ước muốn trong con tim và mọi tác động của giác quan sao cho thống nhất hài hòa. Lời nguyện vắn tắt là phương thế giúp ta sống trong trạng thái cầu nguyện liên lỉ. Vì thế giáo phụ Cassiano nói: Tột đỉnh của sự trọn lành là biến tất cả cuộc sống với mọi nhịp đập của con tim của chúng ta trở thành một lời cầu duy nhất không ngưng nghỉ. Quả vậy, tim chạm vào tim, lòng chạm vào lòng, khát khao nên thánh và nên hoàn thiện của chúng ta chạm vào trái tim cực thánh của Chúa Giêsu bằng những lời nguyện tắt kết hiệp. Lẽ nào không là việc của yêu mến hết tình ta dành cho Chúa hay sao? Hỡi ai vất vả gánh gian nan, đường đời khốn khổ ách lầm than, đến đây ta sẽ cho bổ sức, nương náu thánh tâm chốn an nhàn. Hãy học với ta đức khiêm nhường, hiền lành, nhân hậu và dễ thương. Trời ách của con nên êm ái, và gánh của con sẽ nhẹ nhàng. Xin Chúa cho con chỗ náu nương, trong thánh tâm Chúa tràn yêu thương, nghỉ ngơi bổ dưỡng bằng thánh thể, thần lực nuôi con suốt dặm trường. Xin Chúa cho con học hiểu bài, thực hành trong suốt cõi trần ai, trở nên nhân chứng tình yêu Chúa, đời đời danh Chúa rạng chẳng phai. Amen.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim yêu mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân. Ôi trái tim từ bi, xin khuôn lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim giang lời, cháy sáng muôn đời, làm tươi mới đời con. Ôi trái tim cho đời, dâng hiến cho mọi người bằng sự chết vô đau. Xin Chúa thương đau bao vết nhớ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim sáng ngời, cháy sáng một ngày làm tươi mới đời con. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con dâng trái tim của Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.